Và sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép trong sách Công Vụ, chương 3, từ câu 1 đến câu 11. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-a-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-a-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-a-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-a-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-a-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đang ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-a-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Trân trọng kính chào quý hội thánh, lời chào thân ái trong danh Chúa Giêsu. Một lần nữa chúng ta cảm ơn Chúa vì trong những giai đoạn khó khăn như thế này, Chúa vẫn còn cho hội thánh của Ngài mở cửa nhà thờ và chúng ta được đến đây để thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho mỗi tấm lòng của từng quý ông bà anh chị em của chúng ta luôn được bình an, và nhất là lời của bài hát mà chúng ta được nghe ca ngợi Chúa buổi sáng hôm nay. Dù sóng gió vây quanh, dù bão tố kinh khiếp, nhưng chúng ta tin rằng Ngài vẫn ở cùng với chúng ta, cho chúng ta được sự bình an vượt qua những sự thử thách khó khăn đó. Và Chúa là Đấng luôn ở cùng trên mỗi đời sống của chúng ta. Xin Chúa dùng điều này để khích lệ chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị. Bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay với đề mục là tập chú mục tiêu, căn cứ vào Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11 mà chúng ta vừa nghe đọc. Kính thưa hội thánh, đây là một trong những phép lạ đầu tiên mà các sứ đồ đã thực hiện sau khi Chúa Giêsu Ngài rời khỏi thế gian. Công việc của Chúa Giêsu trên đất được tiếp nối thông qua các sứ đồ. Tôi xin được tóm lại phân đoạn Kinh Thánh này. Ở đây kể lại câu chuyện về một người què ngồi ăn xin tại cửa đền thờ. Ông ta khoảng hơn 40 tuổi. Ông ta bị bệnh từ lúc mới sanh ra. Ông ta không thể đi, không thể vào đền thờ để thờ phượng Chúa. Ông được người ta đặt ngồi tại cửa đẹp để ăn xin những người đi vào đền thờ. Ăn xin mà cũng lựa cửa đẹp để ngồi nữa ha. Khi thấy Phi-a-rơ và Giăng vào đền thờ, ông ta xin hai người bố thí, và Phi-a-rơ đã nhìn thẳng vào ông ta và nói rằng: đều tôi không có là vàng và bạc, nhưng điều chúng tôi có đó là nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth. Hãy đứng dậy và bước đi. Và kết quả của câu chuyện này là người què này được Chúa chữa lành, và ông đã đứng dậy bước vào đền thờ ngợi khen Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi cùng quý hội thánh suy gẫm 3 điểm. Thứ nhất là mục tiêu của hai sứ đồ trong câu 1. Trong câu 1 này có một chi tiết rất là nhỏ mà chúng ta dễ lướt qua khi chúng ta đọc câu chuyện về người què được chữa lành. Nhưng đó là bài học quan trọng cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay suy gẫm. Câu 1 cho chúng ta về mục tiêu ưu tiên của Phi-a-rơ và Giăng. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-a-rơ và Giăng cùng lên đền thờ. Giờ thứ 9 ở đây là khoảng 3 giờ chiều. Bản Kinh Thánh hiện đại thì có ghi chữ là một hôm. Đây không phải là một ngày lễ trọng đại của người dân Do Thái, cũng không phải là một ngày lễ phục sinh hay là lễ Giáng sinh, chỉ là một ngày bình thường họ đi lên đền thờ để cầu nguyện. Phi-rơ và Giăng có sự ưu tiên cho một ngày của mình. Nó không phải là một điều thỏa hiệp, nó cũng không phải là một điều thương lượng, nhưng đây là sự ưu tiên cho mục tiêu của họ. Sự ưu tiên của tôi và quý ông bà anh chị là gì? Một người nói rằng nếu muốn biết sự ưu tiên của một người, hãy để ý họ đi đâu và làm gì. Bởi vì khi tất cả mọi việc là ưu tiên thì nó không còn là ưu tiên nữa. Có những thứ rất là cần thiết và chúng ta cần cầu xin Chúa để thiết lập lại điều đó trong đời sống của chúng ta. Bởi vì sự ưu tiên nó sẽ quyết định và chỉ dẫn hướng đi của chúng ta. Hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng không ngờ rằng sự tập chú vào mục tiêu của hai ông đã tạo nên một sức mạnh quyền năng mà Chúa đã thể hiện trên hai ông qua phép lạ chữa lành cho người bị què. Tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển để đến cùng với các môn đồ. Và Phi-e-rơ lúc đó ông tưởng rằng đó là ma. Nhưng nhìn lại đó là Chúa Giê-xu, và Phi-e-rơ xin Ngài cho ông bước ra khỏi tàu, đi trên mặt nước để đến cùng với Chúa Giê-xu. Và Chúa đã cho ông điều đó. Ông đã bước ra khỏi tàu và đi trên mặt nước được một đoạn. Ông đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong đời sống của ông, bởi vì ông tập chú vào mục tiêu, nhìn vào Chúa Giê-xu để bước đi với Ngài. Và ông đã kinh nghiệm được điều đó khi ông đi được một khoảng để đến với Chúa Giê-xu. Nhưng rồi, sự chú ý, sự tập chú của ông bắt đầu thay đổi khi ông từ mục tiêu Chúa Giê-xu nhìn sang những hoàn cảnh bên ngoài, sóng gió lớn lên và ông đã bị chìm. Cảm ơn Chúa, Ngài đã vớt sứ đồ Phi-e-rơ lên. Thưa quý ông bà anh chị, trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lúc sẽ có những sự thử thách, sẽ có những giông tố nổi lên. Và lúc đó dường như chúng ta thấy rằng Chúa đang ở đâu rất là xa chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ tập chú vào những điều nó đang xảy đến chúng ta, mà chúng ta quên rằng Chúa đang hiện diện gần đó. Việc lên đền thờ cầu nguyện của hai sứ đồ đã trở thành một thói quen tốt cho hai ông. Chúng ta thấy rằng dầu là một thói quen dường như nhỏ nhoi, bình thường, nhưng trải qua thời gian, nó đã trở thành một sức mạnh tiềm năng cho hai ông. Và chúng ta trở lại những phân đoạn trước trong đoạn 2 của sách Công vụ, thì sau khi được Đức Thánh Linh giáng lâm, các sứ đồ, các môn đồ đều có thói quen ngày nào cũng chăm chỉ lên đền thờ để cầu nguyện. Kính thưa Hội Thánh, hầu hết những gì chúng ta nhìn thấy chung quanh đều có được một cái quá trình để tích lũy. Chẳng hạn như một tấm vải thôi, nhưng nó được đan xen bởi từng sợi chỉ nhỏ, mỏng manh. Và người ta cho biết rằng một con ong mà nó muốn có được 1 kg mật á, thì nó phải làm việc trong 6 tuần lễ và nó hút mật từ 19 cho đến 20.000 nụ hoa. Giá trị vật chất đòi hỏi phải tích lũy như thế, thì trong lĩnh vực thuộc linh, chúng ta cần phải lưu tâm đến những việc nhỏ nhiều hơn. Chúng ta chớ nên xem thường những giá trị của những điều nhỏ nhặt. Và từ những sự nhỏ nhặt đó, theo năm tháng bền bỉ, chúng ta sẽ kinh ngạc nhận ra giá trị của những việc nhỏ. Một thói quen chúng ta cầu nguyện buổi sáng, một thói quen khi chúng ta đọc một vài kinh thánh khi chúng ta bước ra khỏi nhà để đi làm, một thói quen chúng ta cầu nguyện khi chúng ta bước vào công sở hay là bước vào công việc mua bán hay cửa hàng của mình, thì đó là một thói quen rất là tốt. Xin chúng ta cứ tận dụng những điều đó, hãy tiếp tục làm những điều đó, tập chú vào mục tiêu đó. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị sẽ thấy được những sức mạnh lớn lao mà Chúa dùng những điều đó, quyền năng của Ngài được bày tỏ và nó sẽ ảnh hưởng lan rộng cho những người khác. Và đó là điều mà chúng ta sẽ học tiếp ở tại đây. Hành động này cũng là một quá trình trải nghiệm Chúa một cách riêng tư khi mà các sứ đồ được ở riêng với Chúa tại nơi phòng cao. Và khi được Đức Thánh Linh giáng lâm, hai ông luôn khao khát để đến đền thờ để tiếp tục mối tương giao ngọt ngào với Chúa. Nên xin Chúa dùng điều này để khích lệ quý ông bà anh chị của mình tôi, để chúng ta sắp xếp lại những điều ưu tiên trong cuộc đời của mình. Đâu là điều ưu tiên quan trọng nhất? Có những điều rất là tốt, nhưng chúng ta đừng đánh đổi những điều tốt bằng những sự ưu tiên quan trọng cho cuộc đời của mình. Điểm thứ hai, từ câu 2 đến câu thứ 5, chúng ta xem mục tiêu của người bại ở đây. Vả có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Trải qua một thời gian dài, người đàn ông này đã ngồi gần ngay bên cửa đền thờ, nhưng không bao giờ ông được bước vào bên trong đền thờ để thờ phượng, chỉ vì khuyết tật của chính mình. Sách Lê Vi Ký đoạn 21 từ câu 19 đến câu 21 cho chúng ta biết rằng phàm ai có một tật như là mù, què hoặc là tứ chi không đều, người bị gãy tay hay gãy chân sẽ không được đến gần dân của lễ cho Đức Giê-hô-va. Ông ta được đặt ngồi ở tại cửa đền thờ để xin bố thí lòng thương hại của mọi người. Và khi thấy Phi-e-rơ và Giăng vào đền thờ, thì ông đã xin hai người giúp ích cho một ít tiền. Mục tiêu của người què này, hay là nhu cầu hiện tại của ông, là làm sao có thể tìm được những đồng tiền lẻ, đồng tiền bố thí của những người khác cho mình là đủ rồi. Chắc ông cũng không còn một cái hy vọng nào gì khác hơn, cũng chẳng mong ước rằng mình sẽ được chữa lành vì thời gian quá lâu, hơn 40 năm đối diện với thực trạng như thế. Và ông không còn có một chút hy vọng, ông chỉ trông mong vào những cái đồng tiền nhỏ nhoi để sống qua ngày. Kính thưa Hội Thánh, có bao giờ quý ông bà anh chị cầu xin và mong đợi một điều gì đó xảy đến trong cuộc sống của mình hay không? Có khi nào chúng ta thất vọng vì Chúa đã không ban cho những điều mà chúng ta cầu xin không? Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời của tình yêu, và quyền năng của Ngài đủ lớn để ban cho chúng ta sự chữa lành tốt nhất, cả về thể xác, cả về tâm hồn lẫn tâm linh của chúng ta, theo thời điểm và phương cách của Chúa. Mục tiêu của chúng ta có vượt lên trên cơm áo gạo tiền của cuộc sống hay không? Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta nhìn thấy được nhu cầu đích thực, mục tiêu cần yếu cho cuộc đời của chúng ta trên đất này. Buổi sáng thứ năm vừa qua, tôi ngồi trước cửa nhà của mình để hứng nắng. Thì trên camera thì khí hậu rất là lạnh. Buổi sáng nó có nắng thì tôi ngồi trước cửa nhà, tôi ăn bánh mì, tôi uống cà phê. Nhìn có vẻ sang chảnh ha quý ông bà anh chị, nhưng đó là chỉ là một nếp sống bình thường của một cơ đốc nhân trong mùa dịch Covid thôi. Bởi vì mình đâu có đi đâu được. Ai đang có những giờ phút như vậy, hãy cảm tạ Chúa đi quý ông bà anh chị. Đừng ngồi đó buồn rầu, đừng ngồi đó chán nản và nghĩ rằng mình sáng nay không có việc làm, mình bị mất việc. Đó là những cơ hội quý mà Chúa cho chúng ta được relax, enjoy trong cái cuộc sống của mình. Và khi tôi ăn những mẩu bánh mì, những cái mẩu bánh mì nó rơi xuống đất, thì có những cái con chim quạ màu đen đó, nó dạng lắm, nó đi từng bước, nó đến, nó mổ lấy những mẩu bánh mì vụn mà tôi làm rớt. Và tôi xé những bánh mì, tôi bỏ nó vì tôi thấy nó mổ, nó ăn. Rồi nó đi đến những cái vũng động nước sau cơn mưa đó, nó uống nước, nó uống rồi nó ngóc lên, rồi nó quay qua quay lại, nó uống tiếp, nó ngóc lên, nhìn rất là khoan thai, rất là thoải mái. Tôi chợt nhớ đến phân đoạn Kinh Thánh trong Matthew đoạn 6 mà khích lệ tôi lúc đó. Đó là câu chuyện về Chúa nói về sự lo lắng. Chúa dạy chớ lo lắng về cơm áo gạo tiền, không có nghĩa là chúng ta không được phép nghĩ đến, thưa quý ông bà anh chị, vì đó là nhu cầu thiết yếu cho đời sống thuộc thể của chúng ta mà. Và Kinh Thánh nói rằng dù con kiến là loài yếu hèn cũng lo sắm sẵn vật thực của mình trong mùa hạ. Dù vậy, Chúa dạy chúng ta đừng quá lo lắng một cách thái quá. Chúa đã ban cho chúng ta một đời sống, chẳng lẽ Ngài không ban cho chúng ta những nhu cầu hay sao? Chúa đã ban cho chúng ta một thân thể, chẳng lẽ Ngài không ban cho chúng ta những quần áo đẹp để chúng mặc, tôi mặc hay sao? Hoặc là chúng ta thấy rằng Chúa đã nuôi loài chim trời, thì tôi và quý vị là vật thọ tạo xứng đáng của Ngài, chẳng lẽ Ngài không nuôi chúng ta? Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta nhìn rõ đâu là mục tiêu theo đuổi của chúng ta. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúng ta nên nhớ rằng, Chúa luôn ban cho chúng ta những điều tốt hơn là những điều chúng ta cầu xin với Ngài. Có đôi khi tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta chỉ tập chú vào những điều nhỏ nhoi, chúng ta chỉ cầu xin Chúa những điều đối với Ngài không đáng, dầu những điều đó đối với chúng ta nó quá lớn. Chúng ta xin Ngài cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho chúng ta. Chúng ta xin Ngài cung cấp sức khỏe cho chúng ta. Điều đó tốt, nhưng đối với Chúa, Ngài còn muốn ban cho chúng ta những điều tốt hơn nữa, thưa quý ông bà anh chị. Ngài chẳng những chữa lành căn bệnh thể xác của chúng ta, nhưng điều lớn hơn hết, Ngài còn tha thứ những tội lỗi của chúng ta. Đó là lý do mà Ngài đến. Ngài muốn cuộc đời của chúng ta nhận lấy những điều phước hạnh, tốt đẹp, quý giá hơn mà Ngài ban cho chúng ta, hơn là những điều tầm thường ở tại trần gian này. Nguyện xin Chúa khích lệ cũng như nhắc nhở chính mình tôi trước tiên, cũng như quý ông bà anh chị ở tại đây. Điểm thứ ba mà tôi cùng học với Hội Thánh, đó là mục tiêu của Đức Chúa Trời, từ câu 6 đến câu thứ 11. Và tại đây tôi có hai điểm đối với mục tiêu của Đức Chúa Trời mà cùng muốn học với Hội Thánh. Kinh Thánh ghi rằng từ câu 6: Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Mục tiêu của Đức Chúa Trời thông qua sự ưu tiên của Phi-e-rơ và Giăng là cơ hội để dẫn họ đến phép lạ buổi chiều hôm đó. Chúng ta tự hỏi, điều gì phép lạ nó có thể xảy ra không nếu Phi-e-rơ và Giăng không có mặt trong buổi chiều lên đền thờ? Nếu hai người không có sự ưu tiên thì nó không bao giờ đặt hai ông vào phép lạ mà Chúa muốn hai ông thực hiện vào buổi chiều hôm đó, thưa quý ông bà anh chị. Sự tập chú ưu tiên quyết định hướng đi của chúng ta, giúp chúng ta loại bỏ những điều không cần thiết. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, ma quỷ nó cố tình, nó làm cho chúng ta phân tâm, nó làm cho chúng ta trật khỏi đường đi, để chúng ta không đến được nơi mà Chúa muốn chúng ta đến. Nhưng khi chúng ta có sự tập chú và mục tiêu ưu tiên, Chúa sẽ hướng dẫn từng bước cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ và Giăng đều lên đền thờ, và mỗi ngày người đàn ông này cũng được đặt tại nơi đó để ăn xin. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần trước đó sứ đồ Phi-e-rơ cũng như Giăng đã nhìn thấy người què này đang trên đường đi đến cầu nguyện và ông đã bỏ lỡ những cơ hội không? Có thể một trong những lý do Phi-e-rơ và Giăng chưa hướng đến người đàn ông này bởi vì họ quá tập chú vào những điều họ không có. Người đàn ông này đang cần tiền để bố thí cho cái cuộc sống thuộc thể của mình. Trong khi đó, Phi-e-rơ và Giăng nói rằng vàng bạc ta không có. Có thể chính điều này mà hai ông đã lướt qua người què nhiều lần khi người này kêu xin giúp đỡ chăng? Kính thưa quý ông bà anh chị, đôi khi chúng ta không bước vào những cơ hội Chúa ban cho chỉ vì chúng ta quá tập chú vào những điều mà chúng ta không có. Chúng ta cho rằng mình không đủ thời gian, mình không đủ năng lực, không đủ kiến thức, không đủ kinh nghiệm, không đủ sự ảnh hưởng. Ngài vẫn kêu gọi chúng ta bước vào thời điểm mà Ngài có thể hành động, nhưng chúng ta luôn thất bại bởi vì chúng ta cứ kết nối và chúng ta cứ tập chú vào những khiếm khuyết của mình, vào những điều mình không có. Và tại nơi đây, sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng nói rằng điều ta có ta sẽ cho ngươi, đó là nhân danh Chúa Giê-xu ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Chúng ta lưu ý điểm này. Họ không có điều của người đàn ông muốn, nhưng họ có điều người đàn ông cần, và họ đã cho người đàn ông bị què này. Có thể trong cuộc đời của chúng ta có thể cho được những người khác những nhu cầu cần yếu, nhưng đó chưa hẳn là những nhu cầu quan trọng nhất. Và đó là điều Chúa cũng muốn chúng ta. Đôi khi tiền bạc, vật chất chúng ta chia sẻ cho người khác, đó là điều đáng quý. Nhưng chúng ta cần phải có một thái độ như sứ đồ Phi-e-rơ, là đem đến danh của Chúa, danh trên hết mọi danh, danh của Ngài là danh quyền năng để chữa lành bệnh tật cho người què này. Và muốn được có quyền năng đó, quý ông bà anh chị, chúng ta hãy tập chú, hãy tích lũy những mục tiêu ưu tiên trong đời sống của mình. Điều này có được không phải là một sớm một chiều, nhưng đó là quá trình mà hai ông đã bước đi trong sự tương giao với Chúa. Và qua sự tương giao với Chúa, qua mục tiêu đến gần Chúa, Ngài ban cho họ quyền năng để phép lạ được xảy ra và người què này được chữa lành. Hai người sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng nói đến một thái độ rất là nghiêm túc. Hai ông muốn trao tặng điều mà người bại này, khi ông nhận được, ông sẽ thay đổi một cách trọn vẹn. Ông sẽ thỏa lòng một cách hoàn toàn như chính hai sứ đồ đã từng nhận lãnh. Đó là sự ban tặng danh của Chúa Giê-xu. Và danh ấy đã chữa lành cho bàn chân và mắt cá của người què này trở nên cứng vững. Danh ấy đã làm cho người què này đứng lên bước vào đền thờ với hai sứ đồ, vừa đi vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là thay đổi đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị. Trước đây chúng ta chỉ là những người bại tâm linh, những người không đủ tư cách để đến với Ngài. Nhưng trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu, đời sống của chúng ta được thay đổi, chúng ta được đến gần với Chúa, chúng ta được tự do ca ngợi Chúa. Đó là mục tiêu của Ngài khi Ngài đến trần gian này. Xin Chúa khích lệ từng ông bà anh chị em của chúng ta. Một bài học khác ở đây mà chính mình tôi nhận thấy, một lời công bố đầy năng quyền của sứ đồ Phi-e-rơ, nhưng phép lạ vẫn không xảy ra. Cho đến khi nào Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, và Kinh Thánh nói rằng lập tức, tức là tức thì, bàn chân và mắt cá ông trở nên cứng vững. Phép lạ sẽ không xảy ra cho đến khi Phi-e-rơ cần hành động, và người đàn ông này cũng cần chuyển động. Đức tin không phải chỉ là điều chúng ta nói, nhưng phải được chứng minh qua hành động của chúng ta. Bức tường Jericho sẽ không sụp đổ cho đến khi dân chúng đi tuần hành xung quanh thành. Biển đỏ sẽ không rẽ ra cho đến khi Môi-se giơ cây gậy lên, và sông Giô-đanh không rẽ ra khi bước chân của Giô-suê được đặt xuống. Đức tin đòi hỏi hành động. Và mục tiêu thứ hai ở tại đây của Đức Chúa Trời là Ngài muốn đời sống của chúng ta ảnh hưởng trên người khác, và qua chúng ta danh của Ngài sẽ đến với mọi người. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta đọc tiếp phần còn lại của phân đoạn Kinh Thánh, ghi rằng cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đang xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phép lạ buổi chiều hôm đó xảy ra đã chữa lành cho người bị què. Và nó không chỉ là một phép lạ dành riêng cho người bị què này, đó chỉ là mới bắt đầu để dẫn đến một hiệu ứng lan tỏa. Bởi vì người đàn ông này đã được đứng dậy sau 40 năm, ông đã bắt đầu đi. Ông không chỉ đi, nhưng ông còn nhảy và ca ngợi Chúa về những điều mà Ngài đã làm trên đời sống của ông. Và lần đầu tiên trong cuộc đời ông được bước vào đền thờ. Ông đã ngồi bên ngoài đền thờ khá lâu, và bây giờ ông đã được bước vào đền thờ ca ngợi Chúa. Kinh Thánh chép rằng người ta đã nhận ra ông là người ngồi tại cửa đẹp. Làm sao họ nhận ra ông được, thưa quý ông bà anh chị? Bởi vì họ đã từng thấy ông chỉ là một người bại ngồi trước cửa đền thờ để ăn xin. Nhưng bây giờ, người đàn ông đã từng ăn xin đó, đã được Chúa chữa lành và đang bước vào đền thờ để ngợi khen Chúa. Và điều này dẫn họ đến sự kinh ngạc, sửng sốt. Kính thưa quý ông bà anh chị, đời sống của tôi cũng như của quý ông bà anh chị sẽ chẳng bao giờ cuốn hút người khác nếu chúng ta không có một bước ngoặt, nếu chúng ta không có một dấu ấn nào đó thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Có thể chúng ta cũng giống như người què này. Ông đã ngồi cạnh cửa đền thờ trong một thời gian khá dài. Người qua kẻ lại, người đi tới đi lui cũng chẳng chú ý gì. Và họ chỉ chú ý ông cho đến khi ông đã được chữa lành. Các nhóm nhỏ trong hội thánh chúng ta đang học về thư Phi-e-rơ, và trong tuần chúng tôi học về phân đoạn nói về các tiên tri giả, giáo sư giả. Và các anh em hỏi rằng như vậy có tín đồ giả không? Tôi nói với các anh em rằng chúng ta khoan nói về tín đồ giả, nhưng tôi nói với anh em một điều chắc chắn: một con cái thật của Chúa sẽ có một dấu hiệu, đó là sự tái sanh, đó là sự thay đổi trong đời sống. Đó là một điều chắc chắn. Một đời sống thật, một con cái Chúa thật phải có sự thay đổi. Và người khác sẽ thấy sự thay đổi trong đời sống của ta, của mỗi người chúng ta, thưa quý bạn chị. Đây là một thách thức rất lớn cho đời sống của chúng ta. Có như thế, chúng ta mới có thể thu hút được những người khác đến với Chúa. Nếu không, họ chỉ nhìn biết chúng ta là những tín đồ tin lành, là những người có đạo đi nhà thờ từ năm này qua năm kia, tháng này qua tháng nọ mà thôi. Cầu xin Chúa tiếp tục hành động trong cuộc đời của mỗi chúng ta, để cho những người xung quanh nhìn thấy được sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Người ta sẽ thấy rằng trước đây bạn là ai, ông bà anh chị là ai, tôi là ai. Có thể chúng ta là một người cờ bạc, một người hút sách, một người rượu chè, một người cờ bạc. Nhưng bây giờ, ân điển và năng quyền của Chúa đã thay đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta không còn là một con người cũ nữa, nhưng mà đã trở nên một con người mới. Hãy nói điều đó, hãy chứng minh điều đó cho những người xung quanh. Và đó là mục tiêu mà Chúa muốn thực hiện trên đời sống. của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị, sứ điệp phúc âm đã được công bố cả trong miền Jerusalem và đi đến các nơi khác, bởi vì sứ đồ Phi-rơ và Giăng đã tập chú vào mục tiêu. Họ có sự ưu tiên và họ đã kết nối với năng quyền của Chúa để tạo nên phép lạ, để tin lành được lan tỏa một cách mạnh mẽ. Chúng ta được Chúa nhắc nhở gì qua bài học ngắn ngủi sáng hôm nay? Đâu là mục tiêu của quý vị và tôi trong cuộc sống của mình? Chúa chỉ cho chúng ta một cuộc đời trên trần gian này mà thôi, thưa quý ông bà anh chị. Xin Chúa cho chúng ta tận dụng cuộc đời trên trần gian này. Chúa là ưu tiên, Chúa là mục tiêu lớn nhất cho cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ hai, điều gì đang làm ảnh hưởng mục tiêu của tôi cũng như quý ông bà anh chị? Hãy trao phó điều đó cho Ngài và bước đi bởi đức tin. Tập chú vào mục tiêu quan trọng, chắc chắn rằng Ngài sẽ đáp ứng được những nhu cầu cho cuộc sống của chúng ta. Những điều Ngài ban cho chúng ta vượt quá trí hiểu biết của chúng ta. Những điều Ngài ban cho chúng ta là những điều tốt nhất mà chúng ta không ngờ được. Và điểm cuối cùng, Chúa cho chúng ta một cuộc đời trên đất này với mục đích là làm vinh hiển danh của Chúa. Hãy đem danh quyền năng của Ngài, danh mà chúng ta đã được kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ, lan tỏa đến những người chung quanh chúng ta, đến những người đang có nhu cần. Hãy làm điều gì mà chúng ta có thể làm được. Có thể là những việc bình thường, nhưng Ngài sẽ làm những điều phi thường qua đời sống của chúng ta. Xin Chúa dùng bài học buổi sáng hôm nay một lần nữa cho chúng ta thiết lập lại điều ưu tiên trong cuộc đời của mình. Hãy tập chú vào mục tiêu quan trọng. Kính mời quý ông bà anh chị chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta thầm nguyện với Chúa, cầu nguyện cho những điều Chúa dạy dỗ chúng ta qua lời Chúa buổi sáng hôm nay.